Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu, ngày 5 tháng 8 năm 2016. Tổng thống Obama bày tỏ sự nghi ngờ đối với chính phủ Nga trong việc hợp tác để chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria.
Russia has failed to take the necessary steps, given the deteriorating situation.
Tổng thống Obama nói Mỹ sẽ không vào cuộc một cách mù quáng, nhưng trước khi đi vào chi tiết, Hoàng Long sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tổng thống Obama nói 400 triệu đô la chuyển cho Iran không phải là tiền chuộc. Ủy ban Olympic quốc tế cho 271 vận động viên của Nga tranh tài tại Olympic. Và giáo sĩ Fethullah Gülen lên án lệnh bắt giữ của Thổ Nhĩ Kỳ.
Hà Tĩnh bị yêu cầu tự nhận hình thức kỷ luật trong vụ Formosa và đại biểu Quốc hội bày tỏ lo lắng về tình trạng lao động Trung Quốc lấy vợ Việt. Anton sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự mới nhất về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói chính phủ của ông theo luật pháp có nghĩa vụ mở các cuộc họp báo để báo cáo về các vấn đề an ninh quốc gia, kể cả các thông tin mật không được tiết lộ cho công chúng, cho các ứng cử viên tổng thống chính yếu. Điều đó có nghĩa là cho cả ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ Hillary Clinton và ứng cử viên đảng Cộng Hòa Donald Trump, người mà Tổng thống Obama đánh giá là không đủ tư cách để phục vụ trong cương vị tổng thống. Kenneth Swatch và Michael Bauman ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Hoài Hương và Hà Vũ.
Trong các cuộc vận động chính trị trong suốt năm vừa rồi, ông Trump được biết đến như một diễn giả thường xuyên gạt sang một bên các bài diễn văn đã soạn sẵn và thay vào đó đưa ra những phát biểu ngẫu hứng, đôi khi được coi là bộc trực một cách bất thường hoặc có tính cách chỉ trích những nhân vật công chúng khác của Mỹ. Điều đó đã gây quan ngại nơi một số thành phần về liệu ông Trump sẽ hành xử ra sao với những thông tin mật mà ông nhận được trong các buổi báo cáo về các vấn đề an ninh quốc gia. Nói chuyện với các nhà báo tại Ngũ Giác Đài hôm thứ Năm, 4 tháng 8, Tổng thống Obama nói, nếu họ muốn trở thành Tổng thống Mỹ, họ phải bắt đầu hành động như thể đã là một Tổng thống. Điều đó có nghĩa là họ có thể nhận các báo cáo ấy mà không mang các thông tin nhận được ra tiết lộ cho mọi người chung quanh. Lý do chính để cung cấp những thông tin về an ninh quốc gia cho các ứng cử viên Tổng thống, theo ông Obama, là để bảo đảm vị Tổng thống tân cử, dù là một thành viên Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa, phải có một sự chuẩn bị nào đó để có thể làm nhiệm vụ của mình. Trong khi đó, ông Trump đã nói với các ủng hộ viên tại các cuộc tụ họp vận động chính trị của ông rằng ông quan ngại rằng cuộc bầu cử tháng 11 năm nay sẽ là một cuộc bầu cử gian lận chống lại ông. Tổng thống Obama đã bác bỏ cáo giác đó hôm qua. Ông gọi đó là nực cười. Trong một diễn biến khác, một nhóm cựu chiến binh Mỹ hôm qua đã trao các bản kiến nghị cho Thượng nghị sĩ John McCain và các nhân vật Đảng Cộng Hòa hàng đầu khác để hối thúc họ rút lại những tuyên bố công khai hậu thuẫn cho cuộc vận động tranh cử của ông Trump. Ông Alexander McCoy, một cựu quân nhân thủy quân lục chiến, nói ông bị sốc vì sự kém hiểu biết mà ông gọi là vô trách nhiệm của ông Trump về những trách nhiệm của nước Mỹ trên thế giới. Cựu chiến binh Nate Terani, một người Hồi giáo từng phục vụ trong lực lượng Hải quân Mỹ, lên án điều mà ông mô tả là những phát biểu đầy hận thù, cố chấp và có tính cách khiêu khích bạo lực một cách trắng trợn chống các nhóm thiểu số, kể cả những người theo đạo Hồi của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa. Việc ông Trump nhận một huân chương chiến binh bội tinh mà ông được tặng lại với thái độ bỡn cợt và cuộc khẩu chiến công khai của ông với ông bà Khizir và Ghazala Khan, cha mẹ của một quân nhân Mỹ đạo Hồi bị giết ở Iraq hồi năm 2004, đã gây thất vọng cho nhiều cựu chiến binh Mỹ, than phiền rằng họ cảm thấy bị xúc phạm và danh dự bị tổn thương bởi những phát biểu của ứng cử viên Tổng thống Donald Trump. Huân chương chiến binh bội tinh được trao tặng cho các quân nhân bị thương hoặc truy tặng cho những người đã hy sinh nơi chiến trường. Thượng nghị sĩ John McCain, một cựu chiến binh và cũng là cựu tù binh chiến tranh tại Việt Nam, trước đó nói rằng những phát biểu của ông Trump về ông bà Khan không đại diện cho Đảng Cộng Hòa.
Chúng tôi không những tôn trọng mà còn yêu thương các thành viên trong gia đình của những quân nhân đã hy sinh.
Tuy vậy, Thượng nghị sĩ McCain đã từ chức, không rút lại tuyên bố hậu thuẫn ông Trump trong tư cách là ứng cử viên được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức Tổng thống Mỹ. Vận động tại thành phố Portland, bang Maine, hôm thứ Năm, ông Trump hứa sẽ chăm sóc các cựu chiến binh đang chờ đợi rất lâu để được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của chính phủ. Ông còn hứa sẽ củng cố điều mà ông nói là một lực lượng quân đội thiếu nhân lực. Ông Trump nói đối thủ chính của ông, bà Hillary Clinton, là một người không thể được tin cậy với những vấn đề an ninh quốc gia. Ông cho rằng bà Clinton sẽ đặt đất nước trước những rủi ro về cách mà bà đã xử lý các bí mật quốc gia trong những trao đổi về email thời bà còn làm ngoại trưởng. Trong khi đó, bà Clinton có mặt ở thành phố Las Vegas, bang Nevada hôm qua. Bà đến thăm một nhà máy sản xuất các linh kiện điện tử. Lặp lại những lời chỉ trích ông Trump mà bà đã đưa ra trước đây, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ lưu ý rằng hầu hết các sản phẩm có nhãn hiệu tên ông Trump được bán trên thị trường nội địa như áo sơ mi, cà vạt và các sản phẩm vải sợi khác đều được sản xuất ở nước ngoài chứ không phải tại Hoa Kỳ. Bà nói tất cả những sản phẩm ông đã làm ra đều được sản xuất ở nơi nào khác. Ông Trump không cung cấp việc làm cho người Mỹ. Bà Clinton nói thêm rằng ông Trump còn mướn công nhân nước ngoài để làm những công việc có mức lương ít ỏi tại các câu lạc bộ của ông và thường xuyên không thanh toán tiền bạc cho những nhà thầu phục vụ các dự án của ông. Hôm nay, theo dự kiến, ông Trump sẽ xuất hiện với người đứng phó trong liên danh tranh cử của ông là ứng cử viên phó tổng thống Mike Pence, thống đốc của bang Indiana tại Des Moines, bang Iowa. Theo lịch trình, bà Clinton sẽ vận động tại New York và thành phố McLean, bang Virginia, ngay bên ngoài thủ đô Washington. Các cuộc thăm dò cử tri Mỹ gần đây cho thấy bà Hillary Clinton dẫn trước ông Donald Trump trung bình 6 điểm trên toàn quốc. Kết quả, một cuộc thăm dò do chương trình tin tức của đài truyền hình Fox công bố trong tuần này cho thấy một khoảng cách còn xa hơn nữa. Với 49% người được thăm dò ủng hộ bà Hillary Clinton so với 39% ủng hộ ông Trump. Các cử tri còn lại trong cuộc thăm dò hoặc là chưa quyết định ngả hẳn về bên nào hoặc dự tính sẽ bầu cho các ứng cử viên khác.
Tổng thống Mỹ Barack Obama phủ nhận khoản tiền mặt 400 triệu đô la trả cho Iran vào cùng ngày mà những con tin được phóng thích là một thỏa thuận bất chính. Ông chỉ ra rằng việc chuyển giao này đã được loan báo vào tháng 1, một ngày sau khi thỏa thuận hạt nhân của Mỹ với Iran được thi hành. Đó không phải là bí mật, chúng tôi hoàn toàn không giấu giếm nó. Ông phát biểu như vậy về thông tin mới được báo The Wall Street Journal loan tải hôm thứ Ba, cho hay khoản tiền này được chi trả bằng tiền mặt, không phải bằng đồng nội tệ của Mỹ, và được chở đi trong một chiếc máy bay không mang ký hiệu. Phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ Năm, Tổng thống Obama nói rằng có lý do khoản tiền được chi trả bằng tiền mặt. Ông nói, lý do mà chúng tôi phải trả tiền mặt cho họ chính xác là bởi vì chúng tôi rất nghiêm ngặt trong việc duy trì những chế tài và chúng tôi không có mối quan hệ ngân hàng với Iran. Vì thế, chúng tôi không thể gửi cho họ một chi phiếu và không thể chuyển tiền liên ngân hàng được. Trước đó, trong ngày thứ Năm, Ngoại trưởng John Kerry nói rằng Mỹ không trả tiền chuộc. Để đáp lại những chỉ trích về khoản tiền được chi trả trong cùng ngày mà Tehran phóng thích 4 con tin người Mỹ. Giới chức Mỹ hồi tháng 1 nói rằng khoản chi trả này một phần là để giải quyết tranh chấp kéo dài hàng chục năm qua về một thỏa thuận vũ khí đã bị hủy bỏ. Nhưng những người chỉ trích, đặc biệt là những người chống đối thỏa thuận hạt nhân Iran, gọi việc này là trả tiền chuộc. Thượng nghị sĩ bang Florida Marco Rubio viết trên Twitter rằng thỏa thuận này thật không thể tưởng tượng nổi. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Ed Royce nói trong một thông cáo rằng việc trả tiền chuộc chỉ gây nguy hiểm cho tính mạng của thêm nhiều người Mỹ nữa. Chúng ta đã biết rằng thỏa thuận hạt nhân Iran là một sai lầm lịch sử. Nó cứ trở nên tồi tệ hơn. Người giữ kỷ luật đảng của khối đa số Hạ viện Steve Scalise chỉ ra những bản tin của truyền thông Iran dẫn lời những quan chức quốc phòng cao cấp nói rằng họ coi khoản tiền này là tiền chuộc. Ông nói trong một thông cáo, bằng việc chi trả cho Iran khoảng 1,7 tỷ đô la, khoản tiền mà những quan chức Iran gọi là tiền chuộc, chính quyền Obama một lần nữa cho chúng ta thấy thỏa thuận hạt nhân của họ tệ hại tới mức nào đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Những đồng đô la mà người Mỹ đóng thuế khó nhọc kiếm được lại được không vận ở số lượng hàng triệu để giao cho nước tài trợ khủng bố hàng đầu thế giới. Điều này là một sự sỉ nhục đối với người Mỹ đóng thuế. Khoản tiền mặt này, bằng đồng euro, franc Thụy Sĩ và những ngoại tệ khác, được chất đầy trong những thùng gỗ chồng lên nhau và được một máy bay chở hàng không mang ký hiệu chở tới Iran. Đây là khoản tiền đầu tiên trong khoản thanh toán 1,7 tỷ đô la, bắt nguồn từ một thỏa thuận vũ khí bất thành của Mỹ với Iran vào năm 1979, ngay trước khi quốc vương cuối cùng của nước này, Shah Mohammad Reza Pahlavi, bị truất quyền. Mỹ trả tiền mặt bằng ngoại tệ bởi vì bất kỳ giao dịch nào với Iran bằng đồng đô la đều bất hợp pháp theo luật của Mỹ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Báo chí Việt Nam hôm 4 tháng 8 đưa tin ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, vừa yêu cầu các sở, ban, ngành tự nhận hình thức kỷ luật trong vụ một nhà máy của hãng Formosa Đài Loan xả chất thải độc hại gây ra thảm họa môi trường biển hồi đầu tháng 4. Yêu cầu bằng văn bản của vị Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh được gửi đến Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Công an tỉnh, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh và một số đơn vị khác. Chủ tịch tỉnh yêu cầu họ phải tổ chức tự kiểm điểm và chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan trong việc nhà máy của Formosa xả thải gây hại cho môi trường, cũng như trong việc chôn lấp chất thải công nghiệp nguy hại không đúng quy định bị phát hiện gần đây. Văn bản của ông Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan kể trên tự nhận hình thức kỷ luật và có hình thức kỷ luật nghiêm theo quy định của pháp luật. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, nhà hoạt động vì dân chủ Đỗ Đức Hợp, người đã tích cực lên tiếng về vụ Formosa, bình luận với VOA rằng việc nhà chức trách Hà Tĩnh sẽ tự nhận hình thức kỷ luật là một sự bất công đối với nhân dân. Ông Hợp nói rõ hơn.
Anh sai đến đâu thì anh sẽ phải chịu trách nhiệm trước tài. Chứ không thể nào mà anh làm sai xong rồi thôi cho tôi xin là nhờ nhận cái sai đó và cho tôi chịu tôi xin lỗi hay là và cái kỷ luật đó là quá vô lý đối với người dân Việt Nam trong nước. Cái điều đó nó thực sự là quá vô lý. Nếu mà họ cứ làm mãi như vậy thì đất nước này nó sẽ tan nát rồi. Anh làm xảy ra một cái tệ như vậy mà anh đòi cái mức xử lý nó nhẹ nhàng đi thì nó bất công với người dân. Cái gì mà người dân Việt Nam nói chung và người dân bốn tỉnh miền Trung đang phải gánh chịu nói gì.
Nhà hoạt động Đỗ Đức Hợp dẫn lại những thông tin đã được báo chí trong nước đăng về nhiều vụ xét xử trong vài năm qua. Trong đó, những cán bộ, quan chức vi phạm pháp luật chỉ nhận những bản án nhẹ nhàng. Còn ngược lại, khi người dân vi phạm, họ nhận những mức án nặng. Ông Hợp nhận xét.
Người dân trong nước bây giờ người ta cũng đã tỏ tường rồi, đánh cáo khái niệm của những người cộng sản. Việc mà họ làm tốt được một cái chiếu thì họ phóng đại lên gấp 10 lần. Nhưng mà họ làm sai, mà nó to như một đình thì họ không nhỏ, nó lại thành cái con kiến. Thì họ không nên dựa vào cái thành tích tham gia cách mạng hay là những cái gì đó mà họ đã làm tốt trước đó để mà họ chịu hoặc nhận một cái mức án, một mức xử lý nó nhẹ nhất. Cái đó không được.
Vụ xả chất thải của một nhà máy sắp vận hành thuộc Formosa đã gây ra thảm họa cá chết hàng loạt ven biển ở 4 tỉnh miền Trung Việt Nam hồi tháng 4. Chính văn bản của Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu cấp dưới kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật cũng nêu rõ vụ việc công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh xả thải gây ra sự cố môi trường biển và một số doanh nghiệp tổ chức cá nhân chôn lấp chất thải rắn, đổ rác thải không đúng quy định trên địa bàn thị xã Kỳ Anh trong thời gian qua đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến kinh tế xã hội và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ông Khánh, Chủ tịch tỉnh yêu cầu rằng việc kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật phải hoàn thành và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 8. Theo báo chí Việt Nam, tại một cuộc gặp hôm 4 tháng 8 với đại biểu Quốc hội Lê Quốc Phong, nhiều cử tri xã ven biển Bình Thạnh của tỉnh Bình Thuận đề nghị không xây chung cư cho công nhân Trung Quốc ở xã này, đồng thời nêu ra mối lo rằng có thể sẽ xảy ra tình trạng công nhân Trung Quốc ồ ạt lấy vợ là các cô gái địa phương. Các công nhân Trung Quốc mà người dân địa phương nói đến là những người tham gia xây dựng các nhà máy nhiệt điện ở xã Vĩnh Tân trong tỉnh. Báo chí không tường thuật ông Phong, người cũng giữ chức bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản, đã trả lời cử tri thế nào về vấn đề này. Ông Dương Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phong, nói với các cử tri tại cuộc họp rằng việc thành lập các chung cư cho công nhân Trung Quốc tại xã Bình Thạnh là chính sách của tỉnh. Ông Sơn nói tỉnh đã khởi sự công trình chung cư của công nhân chuyên gia Trung Quốc. Về mối lo ngại của người dân đối với tình trạng các cô gái địa phương lấy chồng là công nhân Trung Quốc, ông Sơn nói nếu có thì cũng phải tuân thủ các quy định của luật pháp Việt Nam. Mối lo về những công nhân Trung Quốc đổ vào Việt Nam với số lượng lớn không phải là mới. Đặc biệt trong 2 năm trở lại đây, báo chí trong nước đã có nhiều bài viết về những vấn đề xã hội lẫn an ninh xảy ra do hàng nghìn người lao động Trung Quốc, cả có giấy phép lẫn bất hợp pháp đổ vào nhiều tỉnh của Việt Nam. Tuy nhiên, tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội Việt Nam, nói với VOA rằng việc cử tri lên tiếng với đại biểu Quốc hội về công nhân Trung Quốc cho thấy mối quan ngại đã trở nên đáng chú ý hơn.
Khi mà cái vấn đề này nó được cử tri đặt ra với đại biểu Quốc hội, nó cũng đã bắt đầu là một cái mối quan ngại của người dân địa phương. Nó đã vượt ra khỏi những cái mối quan tâm về những cái xung đột cá nhân lẻ tẻ.
Tiến sĩ Hồng phân tích rằng có 3 vấn đề làm cho người dân lo lắng ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, nơi đang có nhiều lao động nam giới Trung Quốc sinh sống. Vấn đề thứ nhất là tâm lý cố hữu của đàn ông địa phương không muốn thấy phụ nữ địa phương kết hôn với người ở nơi khác. Thứ hai là trong 2 thập kỷ trở lại đây, hàng trăm ngàn phụ nữ Việt Nam kết hôn với người Đài Loan, Hàn Quốc và các nước khác cũng đã gây ra những mối lo. Song bà Hồng nói vấn đề thứ ba rất đáng quan tâm là sự mất cân bằng giới tính ở Việt Nam sẽ càng trầm trọng thêm nếu xảy ra tình trạng đông đảo công nhân Trung Quốc lấy vợ Việt, bà nói.
Theo cái dự báo của Tổng cục Dân số cũng như là cơ quan Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc thì trong vòng 20-30 năm nữa thì Việt Nam có thể dư thừa từ 2,3 đến 4 triệu nam giới ở cái độ tuổi kết hôn mà không thể tìm được người bạn đời vì thiếu phụ nữ.
Hiện không có con số thống kê đầy đủ về tổng số lao động người Trung Quốc ở Việt Nam. Báo chí Việt Nam ước tính có hàng chục ngàn người Trung Quốc đang sinh sống làm việc ở nhiều tỉnh, cả có giấy tờ hợp pháp lẫn không có giấy tờ.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Còn 1/3 bom mìn chưa nổ, gọi tắt tiếng Anh là UXO, trên tổng số 2,2 triệu tấn bom do lực lượng Mỹ giải xuống Lào trong chiến dịch bí mật kéo dài 9 năm thời chiến tranh Việt Nam. Khi Tổng thống Barack Obama trở thành Tổng thống đương nhiệm đầu tiên sang thăm Lào vào tháng 9 năm ngoái, người ta dự kiến ông sẽ loan báo tăng ngân quỹ, hỗ trợ dọn sạch UXO. Trong khi phần lớn sự tập trung nhắm vào các nỗ lực dọn dẹp những thứ gây thương vong này, hơn 15.000 người bị thương tật do UXO gây ra cần được tiếp tục chăm sóc, nhưng không có nhiều cơ hội. Daniel Carteret tường trình từ Siêng Khoảng qua phần trình bày của Hồng Hoa.
Bom mìn chưa nổ, di sản từ chiến dịch giải bom mìn của Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam là một phần trong đời sống hàng ngày tại các ngôi làng thuộc tỉnh Siêng Khoảng, Đông Bắc Lào. Năm 2004, ông Hong Phomachak bị mất hai cánh tay và mù một mắt khi một quả bom phát nổ trong lúc ông lượm lặt vỏ đạn để bán phế liệu. Gia đình và thân hữu giúp ông chi trả viện phí. Gánh nặng gia đình giờ đây trút lên vai người vợ, hàng ngày quần quật trên thửa ruộng gia đình. Con gái lớn trong 5 người con chăm sóc cho cha mình. Ông Hồng tâm sự.
Khổ lắm. Tôi cần người đút ăn, đút uống và dìu vào phòng vệ sinh. Khi cần tắm rửa mà không có ai giúp thì tôi phải chờ.
Từ năm 1964 đến năm 1973, Mỹ đã giải hơn 2 triệu tấn bom xuống Lào trong chiến dịch bí mật để đối phó với các đường tiếp tế của quân Bắc Việt dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh. Còn gần 1/3 bom mìn chưa nổ trong số này. Chính phủ ước tính có khoảng 15.000 người sống sót sau các tai nạn bom mìn và đang cần được hỗ trợ. Nhưng các dịch vụ chủ yếu dựa vào tài trợ nước ngoài như vật lý trị liệu, đào tạo sinh kế hoặc hỗ trợ sức khỏe tâm thần rất ít. 5 năm trước, ông là đòn đốt rác trong sân nhà và ngọn lửa đã kích nổ một quả bom chôn vùi dưới lòng đất, khiến ông mù mắt. Cha mẹ ông già yếu, sinh kế bằng nghề nông, giờ đây còn phải chăm sóc cho ông. Ông Kham Tha Tham Ma Vong, cha ông chia sẻ.
Nói như vậy không giúp gì được cho công việc đồng áng, mà tôi cũng khó chăm lo công việc, cả gia đình rất khó khăn.
Tổ chức Giáo dục Thế giới là một trong số ít các tổ chức lớn ở Lào cung cấp hỗ trợ cho các nạn nhân bom mìn, nhưng họ chỉ đủ nguồn lực giúp đỡ chừng 250 người mỗi năm. Bà Colette McErney, giám đốc của tổ chức tại Lào cho biết, đa số những nạn nhân còn sống sót là cư dân vùng sâu, vùng xa, có nhiều nhu cầu không được đáp ứng. Bà nói.
So for INGOs and NPOs, there really is a serious gap in funding to.
Thực sự có khoảng cách lớn trong việc tài trợ kinh phí để cung cấp hỗ trợ toàn diện cho các nạn nhân dù họ sinh sống ở đâu. Đối với các nạn nhân bị trúng bom mìn UXO, gánh nặng tài chính một khi gia đình có người bị thương tật hoặc thiệt mạng thật là khủng khiếp.
Dù tăng cường các nỗ lực giáo dục và dọn dẹp mìn bẫy đã góp phần giảm bớt thương vong vì UXO tại Lào hàng năm, nhu cầu về sự hỗ trợ cần thiết dành cho các nạn nhân và thân nhân của họ vẫn không ngừng gia tăng.
Thưa quý vị, Tổng thống Barack Obama đã bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc về việc liệu Hoa Kỳ có thể tin Nga trong tư cách một đối tác để chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria hay không. Nói với các phóng viên ngày hôm thứ Năm tại Ngũ Giác Đài, sau khi gặp các thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận về cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo, Tổng thống Obama nói, "Tôi không tin là chúng ta có thể tin tưởng người Nga hay ông Putin. Đó là lý do tại sao chúng ta phải thử xem liệu có thể có được một cuộc ngừng bắn thực sự hay không." Tổng thống Obama nói có thể Nga không có khả năng giúp chấm dứt bạo động bởi vì họ không muốn hay vì họ không có đủ ảnh hưởng đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Đó là những điều phải được chứng minh. Chúng ta sẽ không vào cuộc một cách mù quáng. Chính phủ Syria và đồng minh Nga của họ đang chiến đấu chống lại phe nổi dậy để giành quyền kiểm soát một khu vực bên trong và chung quanh thành phố Aleppo. Các quan sát viên mô tả đây là một trong các cuộc giao tranh ác liệt nhất tính từ nhiều tháng qua. Giao tranh đã kéo dài trong hơn 2 tháng. Và các nhà quan sát thuộc Đài Quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cho biết có ít nhất 6.000 người thiệt mạng hay bị thương trong 80 ngày qua. Tổng thống Obama nói Washington biết rõ là Nga hỗ trợ cho một chế độ giết người và cá nhân ông Assad là kẻ đã hủy diệt đất nước, ông chỉ để bám víu quyền hành. Tổng thống Obama nói bất cứ thỏa thuận ngừng các hành động thù địch nào tại Syria phải bao gồm điều kiện là phải chấm dứt tất cả các cuộc không kích và những biện pháp khác dùng để giết hại thường dân do chế độ Syria thực hiện. Trong gần 2 năm qua, Hoa Kỳ đã yểm trợ các lực lượng địa phương tại Syria và các nước láng giềng Iraq. Giữa lúc, các lực lượng này phát động các cuộc tấn công nhằm đẩy bật các phần tử khủng bố ra khỏi nước họ. Hoa Kỳ bắt đầu các cuộc không kích nhắm vào nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan từ tháng 1 năm nay và trước đây trong tuần, bắt đầu yểm trợ các lực lượng địa phương sát cánh với chính phủ Libya vào lúc các lực lượng này chiến đấu để đẩy nhà nước Hồi giáo ra khỏi Sirte, cứ địa của nhóm chủ chiến này. Sang tin Thế vận hội, thưa quý vị, Ủy ban Olympic Quốc tế IOC đã chấp thuận cho 271 vận động viên của Nga tranh tài tại Thế vận hội mùa hè khai mạc vào ngày thứ Sáu này tại thành phố Rio de Janeiro, sau khi một vụ bê bối doping được nhà nước bảo trợ khiến toàn bộ đội Nga có nguy cơ bị cấm tham gia. IOC công bố quyết định của mình đêm ngày thứ Năm, chưa đầy 24 giờ trước khi ngọn lửa Olympic được thắp sáng, báo hiệu Thế vận hội chính thức khai mạc. Nhưng 118 vận động viên Nga vẫn bị cấm thi đấu. Điều này có nghĩa là Nga sẽ gửi đội có ít vận động viên nhất của mình tới Olympic kể từ năm 1912. Sẽ không có đội điền kinh, chèo thuyền và cử tạ của Nga tranh tài năm nay. Nhưng IOC vẫn tiếp tục thẩm xét những trường hợp vận động viên Nga và nhiều vận động viên có thể được phép thi đấu trước khi Thế vận hội kết thúc. Toàn bộ đội Nga đã phải đối mặt với một lệnh cấm thi đấu sau khi thông tin được tiết lộ cho thấy nhiều vận động viên đã dùng chất kích thích cải thiện thành tích thi đấu với sự chấp thuận của Bộ Thể thao Nga, cùng với những bằng chứng rằng các quan chức Nga đã tìm cách che đậy những cáo buộc này. Đại sứ quán Nga tại Brazil phủ nhận tin tức nói rằng một trong những nhà ngoại giao của họ đã bắn chết một người có ý định cướp ông ta hôm thứ Năm ở gần công viên Olympic. Cảnh sát Rio cho biết phó lãnh sự Nga đã tước vũ khí và bắn kẻ cướp bằng súng của ông, nhưng phía Nga phủ nhận tin này. Họ nói trong một thông cáo rằng chắc chắn đã có sự hiểu lầm. Thông cáo nói tiếp, không có đại diện nào của Tổng lãnh sự Nga tại Rio de Janeiro có dính líu trong vụ tấn công dẫn tới cái chết của nghi phạm. Đại sứ quán cho biết những đại diện của họ không mang súng và phủ nhận việc một trong những nhà ngoại giao của họ có dính líu trong vụ giằng co bởi vì tất cả những quan chức lãnh sự đều là công dân Nga với tên Nga. Điều này mâu thuẫn với tin tức của giới truyền thông. Địa phương nói rằng nhân viên ngoại giao này có tên nghe giống như tên người Brazil. Sự việc xảy ra tại một thành phố nơi mà 85.000 nhân viên an ninh đang làm nhiệm vụ bảo vệ Thế vận hội. Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gülen sống ở Mỹ đã lên án lệnh bắt giữ ông được ban hành ở Thổ Nhĩ Kỳ, cáo buộc ông chủ mưu cuộc đảo chính bất thành hồi tháng trước ở nước này. Trong một thông cáo công bố vào cuối ngày thứ Năm, ông nói, có nhiều bằng chứng cho thấy hệ thống tòa án Thổ Nhĩ Kỳ không có sự độc lập tư pháp. Vì vậy, lệnh bắt giữ này là một ví dụ khác của việc Tổng thống Recep Tayyip Erdogan vươn tới nền cai trị độc đoán và xa rời nền dân chủ. Việc một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ ban hành lệnh bắt giữ không làm thay đổi bất cứ điều gì về vị thế của tôi hay quan điểm của tôi, ông Gülen nói. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã nói rằng ông Gülen, người từng là đồng minh của Tổng thống Erdogan, là kẻ chủ mưu cuộc đảo chính của những sĩ quan phản loạn và đã kêu gọi Mỹ dẫn độ ông ta về Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Ankara chưa đệ đơn yêu cầu dẫn độ chính thức. Ông Gülen phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào hoặc có hay biết về âm mưu đảo chính quân sự vào ngày 15 tháng 7. Ông cũng đã lên án sự kiện này. Giới chức ở Ấn Độ cho biết những tay súng đã nổ súng vào một khu chợ đông đúc ở bang Assam nhiều bất ổn thuộc vùng Đông Bắc, giết chết ít nhất 12 người. Nhà chức trách nói 15 người bị thương trong vụ tấn công hôm thứ Sáu ở Kokrajhar, cách thủ phủ thương mại Guwahati của bang này 220 km về phía Tây.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe tạp chí Thanh Niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.